Từ đầu đến giờ là mình mới đi vòng vòng ở ngoài thôi. Bây giờ chị sẽ chính thức học về 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì chị Kim Chi vừa đọc. Thì nếu như mà anh chị nào biết tiếng Anh thì cứ đọc tiếng Anh. Ai biết tiếng Việt thì đọc tiếng Việt. Còn phần tôi giảng tôi sẽ trình bày bằng cái bản tiếng tiếng Hán. Tức là vẫn dùng cái bản gọi là vô minh, tức là phải vẫn dùng danh từ vô minh. Chứ nếu mà dùng danh từ mê muội thì cũng không hết nghĩa, mà dùng danh từ ngu thì dễ đụng chạm quá. Không biết giảng hết cái bài ngu này tôi có về đây đi tới lốt không. Bước ra khỏi hội trường là có người chặn lại hỏi rồi. Mà nói ignorance thì có người hiểu, có người không hiểu. Bây giờ tôi xin bắt đầu từ vô minh. Đây có một bài thơ rất là dễ thương, nói về hai vợ chồng đó cưới nhau, sống nhau và 34 năm sau thì chia tay. Có 34 năm thì khi chia tay đó, ông đó mới viết cái bài thơ như thế này. Bài thơ với tựa đề về 12 nhân duyên. 3 cộng 4 là 7. 7 kiếp nhân sinh vướng víu một cõi tình. Tình trôi như nước sóng vỗ mong manh. 3 nhân 4 là 12, thập nhị nhân duyên. Đẩy đứa gái thiền quyên cùng anh hùng tao ngộ. Từ vô minh sinh hành thọ, 6 vòng 3 cõi, thành ái thủ sân si, tà kiến mạn nghi. Quay một vòng 34 năm chìm đắm, tình yêu nồng thắm, lửa dục đậm đà. Ô kìa thật lắm phong ba, đầu thai đến cõi ta bà, nhân duyên thầy thị hiện. Ta cúi đầu đưa tiễn, giả từ kiếp vọng mê. Xin nguyện trở về, tung tăng trên hoa đồng cỏ nội. Xin ai đừng han hỏi, em không là em, anh không là trái tim. Hãy tìm hoa hồng trong đống rác và trong ánh mây vàng thấp thoáng trời xa. Lấy 4 trừ 3, hai ta, 34 năm sau là 1. Tâm em không vơi không bớt, tình chàng không cạn chẳng đầy. Em vẫn đó, anh đây, sông là sông, núi hiện nguyên hình là núi. 34 năm sau, ta tặng em một cánh hồng đại ngộ. Cho nên 12 nhân duyên mà qua đôi mắt thi sĩ thì cũng còn hay, chứ đâu có khô khan đâu. Bây giờ xin bắt đầu những câu hỏi về vô minh. Tôi xin nói trước như thế này. Khi mình tụng kinh Pháp Hoa đó, nói như thế này, vân vân và vân vân, cho đến trẻ con chơi gom cát làm tháp Phật, tức là mấy đứa nhỏ nó ra nó bơi cát lên, nó làm cái hình tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Xin nhắc rõ là chữ đã này, chứ không phải là đều sẽ thành Phật đạo. Đều đã thành Phật đạo. Hay là trong tất cả các kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói chúng sinh là Phật, vốn đã có cái bản tâm thanh thanh tịnh, vốn đã mang trong người một cái Phật tính, nhưng vì vô minh che che lấp cho nên vi sinh tử luân luân hồi. Thấy ở dưới có vẻ thuộc bài quá ha. Vì vô minh che lấp cho nên vi sinh tử luân hồi. Bây giờ câu hỏi ở chỗ này, câu hỏi này trong kinh Viên Giác cho ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì tại sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sinh nữa? Rồi, này nếu chúng sinh sẵn có các vô minh, thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa tới nay? Và rồi, nếu 10 phương chúng sinh đã thành Phật từ xưa, về sau lại sinh ra vô minh, vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, khi nào lại trở thành chúng sinh lại? Câu hỏi này mà hỏi tôi là tôi thua rồi đó. Nếu tất cả chúng sinh đã là Phật rồi thì hà cớ gì lại bất niệm bất giác vô minh khởi lên để đi vào làm chúng chúng sinh? Và nếu tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, vậy thì Phật đã thành Phật rồi, khi nào vô minh nhập vô Phật để Phật trở lại chúng sinh lại? Khó quá phải. Thì đây là một câu hỏi rất là đặc biệt được ghi là trong kinh Viên Giác, thì tôi tóm tắt như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: Này thiện nam tử, tất cả pháp có thủy, có chung, có sinh, có diệt, có tiền hậu là trước sau, có không, tụ tán, khởi, dừng, xoay vần qua lại, các món thủ xả, mỗi niệm nối luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Câu trả lời của Đức Phật là ở trên này: Tất cả các pháp có thủy, có chung, có trước, có sau, có sinh, có diệt, có sanh thành trụ hoại không, có phân ly phi tánh, đều nằm trong vòng luân hồi. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ đến tánh viên giác hay là cái bản tính Phật đó, thì cái bản tính viên giác hay bản tính Phật đó cũng trở thành luân hồi. Rồi Ngài đưa ra cái ví dụ như thế này: Này thiền nam, ví như con mắt nháy mà thấy nước giận sóng, vì mắt xem không kịp cái đốm lửa quay tròn mà thấy vòng lửa. Khi mà mình lấy cây nhang á, mình đốt lên rồi mình quay tròn tròn, thì mình sẽ thấy không thấy cái một đốm lửa mà thấy nguyên một cái vòng vòng lửa. Mà vòng tròn lửa đó trên thực tế nó chỉ có một cái đốm lửa ở cây nhang mà thôi. Mà thấy thành vòng lửa, nhân mây bay mà thấy trăng chạy, vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật dây động như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy vân vân, mà các vật yên tĩnh như là nước đứng, lửa đốm, trăng dừng vân vân, mà còn thấy là chuyển động thay, huống chi là dùng cái tâm cấu nhiễm của chúng sinh mà quán sát về Như Lai viên giác diệu tâm, thì làm sao cái viên giác đó không trở thành cấu nhiễm được? Đức Phật thiệt là tuyệt vời hả? Nếu tôi là thôi rồi đó, không có cùng lắm là sáng tay lên thôi chứ. Một người chưa ra khỏi luân hồi sinh tử mà nói về cái gọi là giải thoát giác ngộ, thì cái giải thoát giác ngộ đó cũng trở thành cái luân hồi sinh tử. Tôi đưa một câu ví dụ trong tiếng Hán như thế này: Chính nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chính. Tà nhân mà thuyết chánh pháp thì chánh pháp tức thị tà. Chánh nhân tức là cái người mà người đàng hoàng, đại khái là cái người đàng hoàng mà đem ra nói dạy những cái tà pháp, thì người ta cũng biến cái tà pháp thành cái chính pháp. Còn tà nhân, cái người mà đã tà ma rồi hả, đã điên khùng rồi mà đem những cái chánh pháp ra mà nói rồi, thì những cái chánh pháp đó cũng biến thành thành tà. Giống như hồi nãy tôi nói cái chuyện cái ông mà mặc cái áo ông vua. Nếu mà là ông vua thì ông mặc cái áo vô là cho dù cái áo gì cũng là trở thành áo vua. Nhưng mà cái người không phải là vua mà lấy cái áo vua mà mặc hoài mặc đâu có vô được. Và cho dù cho mặc vô được cũng đâu phải là vua được. Cho nên cái chỗ này, một người chưa ra khỏi luân hồi sinh tử mà bàn luận về về cái cảnh giới thoát đi khỏi luân hồi sinh tử thì điều đó không thể được. Đức Phật đưa thêm một cái ví dụ nữa: Này thiện nam tử, ví như người có bệnh lòa mắt, trong nơi hư không vọng thấy có hoa đớm lăng xăng, đến khi bệnh nhòa lặm hết rồi thì hoa đớm kia tự diệt. Lúc bấy giờ người ấy không nên hỏi cái bệnh lọa nhậm đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại nữa? Hoặc là hoa đớm trong hư không kia đã diệt rồi, khi nào thì hoa đớm sẽ sanh trở lại? Tức là Đức Phật ví dụ có người bị bệnh nhậm mắt mà dòm trên hư không thấy nhiều cái bông hoa lung tung ấy, thì khi con mắt hết bệnh rồi thì thấy trời nó không có bông hoa. Thì bây giờ mình hỏi khi nào cái hoa nó diệt rồi thì khi nào nó sinh trở lại thì cũng là vô lý. Cho nên nói cái chỗ này, Đức Phật nói như thế này: Khi mình chưa ra khỏi vô minh mà mình hỏi về niết bàn, hỏi về cảnh giới chứng ngộ của Phật, hỏi về những cái gì mà mà cái bài giảng mà kỳ trước lần đầu tiên tôi đọc tôi đặt ra đó, đó là gì? Nguồn gốc của con người, nguồn gốc của vũ trụ, đời sống sau khi chết và những gì ở bên kia thế giới, mà mình nỗ lực tìm kiếm những cái đó thì mình đi vào cảnh giới của sự điên loạn mà thôi. Cho nên nói cho cùng thì vô minh là một yếu tố không thể đi tìm nó được. Mà kỳ trước tôi nói rõ là với sự sinh khởi các phiền não thì có vô minh. Bây giờ xin đi vào phân tích. Vô minh là gì? Ở đây tôi sẽ đi từ cái gọi là kinh điển truyền thống, tức là kinh Tạng Nikaya cho đến kinh Đại Thừa. Trước hết, vô minh là một yếu tố nổi bật trong các loại tâm bất thiện. Tâm bất thiện là gì? Là tâm tham, tâm sân, tâm si, vân vân. Thì vô minh là một yếu tố nổi bật trong những loại tâm bất thiện. Trong khi đó, nó cũng ngủ ngầm ở trong các loại tâm thiện. Tâm thiện tức là tâm tốt. Hành động thiện và hành động bất thiện đều được xem là bắt nguồn từ vô minh. Ghê gớm chứ. Đâu phải mình làm lành với gọi là mình hết vô minh. Ở đây ai cũng làm lành hết. Tất cả chúng ta ai cũng làm lành lánh dữ hết. Mục tiêu sống của mình là làm lành lánh dữ. Nhưng mình có dám nói là mình hết vô minh không? Xin nhắc lại, vô minh là yếu tố nổi bật trong các loại tâm bất thiện. Trong khi đó, nó cũng ngủ ngầm, tức là nó tiềm ẩn ở trong những loại tâm thiện. Do đó, cả hành động thiện và bất thiện, tức là việc làm tốt và việc làm xấu, tất cả đều dưới con mắt của Đức Phật đều bắt nguồn từ vô minh mà hết. Cho nên xin nói rõ, khi mình đi nghe pháp này là mình làm một cái hành động đồng thiện, nhưng mà mình ngồi đó mà vô minh nó vẫn còn nguyên đó, chưa có hết đâu. Hay là mình đi chùa là cúng Phật là điều đó tốt, mình kêu gọi bạn bè rủ nhau đi chùa tụng kinh niệm Phật là tốt, nhưng mà vô minh còn không? Còn nguyên. Hay là niệm Phật cũng vậy. Ở gần nhà tôi có cái bà niệm Phật mà vui lắm. Nói cái Nam Mô Bổn Phật, 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 Nam Mô Bổn Phật. À, đồng euro với đồng đô la này chênh lệch bao nhiêu bay? Nam Mô Bổn Phật, 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 Nam Mô Bổn Phật. Nam Mô Bổn Phật. Cái vé số thì hơn nó lên 80 triệu rồi, sổ chưa vậy? Nam Mô Bổn Phật, Nam Mô Bổn Phật, Nam Mô Bổn Phật. 6 bữa nay mày đi làm rồi, cuối tuần sao mày lãnh lương tao không thấy mày đưa tao đồng nào hết sao? Mồi Phật, mồi Phật, mồi Phật. Thì cái đó là gọi là đọc tên Phật chứ không phải là niệm Phật. Cho nên vô minh còn nguyên đó. Làm sao tránh khỏi? Tại vì niệm là phải nhớ nghĩ. Trong khi mình đọc cái tên Phật đọc ào ào vậy đó, nhưng mà cái tâm của mình vẫn trôi lăn trong cái sự vô minh mà thôi. Tôi xin nhắc lại, không cần phải đi tìm vô minh. Tại vì không biết vô minh ở đâu mà tìm. Không cần phải đi tìm vô minh. Chỉ cần đối diện với phiền não mà thôi. Đối diện với tham, sân, si mà thôi. Trong Kinh Chánh Tri Kiến, Ngài Xá Lợi Phất có dạy như thế này. Ngài Xá Lợi Phất được định nghĩa gọi là vị tướng quân của chánh pháp. Tại vì Ngài là trí tuệ đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật. Ngài dạy như thế này. Này chư hiền giả, khi nào vị thánh đệ tử biết rõ các lậu hoặc là như vậy, lậu hoặc là phiền não, biết rõ sự sinh khởi của các lậu hoặc là như vậy, biết sự chấm dứt các lậu hoặc là như vậy, biết con đường đưa đến sự chấm dứt các lậu hoặc là như vậy, thì vị ấy đoạn trừ tất cả tùy miên của tham, xóa tan tất cả tùy miên của sân, nhổ sạch gốc rễ của tất cả tùy miên của tri kiến về cái tôi, ngã mạn, loại trừ hết thảy vô minh và làm cho minh khởi, chấm dứt khổ đau ngay tại hiện tại và bây giờ. Xin nhắc lại, khi một vị thánh đệ tử biết rõ lậu hoặc sinh như vậy, lậu hoặc khởi lên như vậy, lậu hoặc chấm dứt như vậy, và con đường đưa đến chấm dứt các lậu hoặc như vậy, thì vị ấy đoạn trừ tất cả tùy miên của tham, của sân, của si, minh trí khởi lên và chấm dứt khổ đau ngay tại đời này. Thì tùy miên là cái gì? Tùy miên là cái gì? Thì theo luận Câu Xá, tùy miên cũng có thể, cũng được dịch là phiền não, mà nó có bốn loại, đó là vi tế, tùy tăng, tùy tục và tùy phược. Căn bản phiền não hiện tiền vẫn khó biết rõ được hành tướng của nó, cho nên gọi là vi tế. Hồi nãy tôi nói đó, mình đi làm việc lành, mình bố thí, mình cúng dường, nhưng mà cái phiền não, cái tham, cái sân, cái si, nó còn ẩn giấu trong cái việc làm của mình. Có không? Chứ đâu phải ai tới cúng dường cũng là người hoặc là ba la mật hết đâu. Cúng dường, bố thí làm lành, nhưng mà vẫn còn ẩn tàng cái tâm niệm tham sân si trong cái hành động cúng dường đó. Cho nên cái đó gọi là vi tế, tức là tùy miên thứ nhất, cái phiền não mình không thể nhận ra được. Cái thứ hai gọi là tùy tục, tùy tăng. Tùy tăng là gì? Là nó làm tăng thêm sự u tối trầm trệ đối với cảnh nó duyên và những tâm tương ưng với nó, nên gọi là tùy tăng. Thứ nhất là tôi sẽ nhắc lại, vi tế là những cái phiền não, cái tham, cái sân si che giấu trong cái hành động, trong tư tưởng của mình. Bây giờ tùy tăng là gì? Tùy tăng là nó làm tăng thêm sự hôn ám, trì trệ đối với cái cảnh mà nó duyên hay cái cảnh mà nó thương, nó thích, nó bảo thủ, nó chấp thủ. Cái đó gọi là tùy tăng. Tôi ví dụ, có một cái ông đó, ông thương vợ ông lắm, mà bà vợ thì lôi thôi lắm, không có gọn gàng, đầu tóc thì để bù xù, ăn suốt ngày đi ăn hàng ngoài chợ, ngủ thì ngáy. Cho nên là mà điều ông thương vợ, ông thương vợ lắm, cho nên ông mới làm bài thơ như này: lỗ mũi thì tám gánh lông, mà chồng thương chồng bảo là tơ hồng trời cho. Đêm ngủ nằm gáy o o, chồng thương chồng bảo gì gáy cho vui nhà. Đi chợ thì ưa ăn quà, mà chồng thương chồng bảo về nhà đỡ đỡ cơm. Trên đầu những lát rác cùng rơm, mà chồng thương chồng bảo là hoa thơm rác đầu. Thì cái đó là gì? Cái đó gọi là tùy tăng. Tức là vì chấp vào, vì tham luyến, vì đam mê, cho nên mình chôn cái phiền não đó, mình biến cái phiền não đó thành cái tham, cái sân, cái si đó, thành cái đẹp của mình. Ví dụ như trong các anh chị ở đây, nếu mà mình thương ai là mình sống chết với họ, mình bênh vực họ. Nhưng mà nếu mình ghét ai là mình như sao? Là mình sẽ chống đối họ. Thì cái đó gọi là tùy tăng là vậy. Tôi xin nhắc lại, phiền não là hoặc tùy miên, nó có bốn thứ. Thứ nhất là vi tế. Vi tế là cái mình không thấy được bằng mắt. Nó chôn giấu trong tâm hồn của mình. Nó chôn giấu trong hành động của mình. Cái thứ hai là tùy tăng, là nó bị trá hiện bởi những cái cảnh vật mà mình yêu thích. Mình không thấy được. Cái thứ ba gọi là tùy tục, là bởi vì sao? Nó thường theo dõi các loài hữu tình để gây ra những tội lỗi. Và cái thứ tư là mình không muốn nghĩ đến nó mà nó vẫn sinh ra. Cái đó gọi là tùy phược. Thì trong Việt Nam mình có nói một câu là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là vậy. Tức là phiền não là những cái gì mình không thích, nhưng mà nó vẫn bám víu vào trong con người của mình. Ví dụ như hôm nay mà tôi nói một cái câu chuyện gì mà vui cười á, thì đại chúng cười xong xuôi về nhà có thể quên hết. Nhưng mà ai hồi nãy đậu xe mà bị cảnh sát tới chắc chắn là không quên rồi. Đúng không? Mà không phải không quên nổi trong ngày hôm nay đâu, mà có thể là vài ba tháng sau. Cho nên những cái gì mà phiền não, những cái gì nó làm cho mình bất an, thì những cái đó nó buộc chặt trong con người của mình, cho dù mình muốn quên mà quên cũng không được. Cố quên. Cho nên khi mà học về cần tử nghiệp thì mình thấy là tại sao những ấn tượng mà mình đã gây gây nên trong đời nó bám chặt lấy con người của mình. Cho nên tôi xin nhắc lại có bốn cái tùy miên, đó là gì? Vi tế, tùy tăng, tùy tục và tùy phược. Tùy phược tức là sợi dây nó trói buộc mình. Về căn bản tùy miên, tức là danh từ ở đây là mình học theo một cái danh từ mới, danh từ Phật học đó là tùy miên, nhưng mà tùy miên cũng là phiền phiền não mà thôi. Cho nên đại chúng không có bận biểu. Bây giờ mình có thêm một câu hỏi nữa. Nhà bác học có còn vô minh hay không? Rồi một một nhà học thức học giả có còn vô minh hay không? Tại sao? Ông đâu có cần giải thoát đâu. Vẫn còn, đúng như vậy. Cho dù là một nhà học giả hay là một nhà sáng tạo hay là một nhà triết học vẫn chưa giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, vẫn chưa giải thoát khỏi cái sinh lão bệnh bệnh tử, vẫn còn buộc chặt bởi gì? Tham sân và si. Như vậy thì đại chúng vừa học được vô minh là thứ nhất là cái gì? Xin nhắc lại, phải học cho hết sức là cần trọng. Thứ nhất, vô minh là yếu tố nổi bật trong những loại tâm bất thiện, trong khi đó nó cũng ngủ ngầm trong các loại tâm thiện. Do đó cả hai hành động thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Cho nên chớ nói rằng đi nghe giảng là không có vô minh, đi làm công quả là không có vô minh. Cái chuyện đó là chuyện tu phước thôi, mình đang từng bước tôi nói rồi, gần đèn thì sáng. Còn mình chưa có thể đem cái câu mà cư trần bất bất nhiễm để mà xài được, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Thì yếu tính thứ nhất đó là tôi vừa trình bày, đó là vô minh, là nó nằm trong tâm thiện và tâm bất bất thiện, tức là tâm tốt và tâm tâm xấu. Thiện và bất thiện trong tiếng Phạn gọi là kusala và akusala, chứ không có nói là cái tốt và xấu. Mình dịch nôm na là đối nghịch lại tốt và xấu, nhưng mà trong tiếng Phạn gọi là tốt và không không tốt, gọi là bất thiện, thiện và bất thiện, tốt và không tốt. Rồi bây giờ mình đi đi thêm một bước nữa. Vô minh là gì? Vô minh chính là không nắm được những sự kiện thiết cốt của cuộc đời biểu hiện ra từ ý. Kỳ trước tôi có kể một câu chuyện là nếu như mình làm một cái gì trên đời này, có một cái mà mình làm mọi cái đó mà mình không làm cái việc đó đó, thì coi như là cuộc đời của mình không có đạt được mục đích. Thì cái đó là cái gì nhớ không? Tôi xin nhắc lại, kỳ trước tôi có nói trên đời này tất cái gì mình cũng làm, nhưng nếu mình không làm cái việc đó thì coi như cuộc đời mình vô nghĩa. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái gì cũng làm. Tôi ví dụ vậy, ví dụ như là mình đi qua bên Iraq để mình bắt sống Bin Laden, mà mình làm đủ thứ hết mà không bắt sống được ổng thì coi như cũng như không. Cũng như cuộc đời con người có một mục đích duy nhất, nếu mình không làm được cái việc đó thì coi như là không làm được cái việc gì hết. Cái gì? Bây giờ bắt đầu nói lung tung cào cào hết rồi. Hòa hợp giải thoát giác ngộ luôn. Xin nhắc lại, cái đó là gì? Hòa hợp với tính chất giác ngộ cơ cơ bản mà thôi. Dài quá hả? Ngồi đếm tiền ngày này qua ngày kia không biết mệt. Có mấy chữ mà thấy mệt rồi hả? Bây giờ xin nhắc lại, vô minh là gì? Chính là không nắm được những sự kiện thiết yếu của cuộc đời biểu hiện ra từ ý chí. Vô minh, trong vô minh cái biết tách rời sự biết và người tách rời cái biết. Trong vô minh, ngoại giới biệt lập với nội tâm, nghĩa là luôn luôn có mặt một cặp phạm trù hữu vô, tức là có và không, sinh và diệt. Khi nào con người ta bị phiền não? Cái khi nào mà phiền não nhất, khi nào mà khổ đau nhiều nhất, là khi mình có phân biệt ta và người, nhân ngã bị thử vân vân. Xin nhắc lại, cái khi mà mình phiền não nhiều nhất là khi bắt đầu khởi niệm phân biệt. Tại sao phân biệt là tại sao? Phân biệt là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Cái tâm phân biệt ta người là tốt hay xấu? Tốt chứ làm sao? Đấy. Thôi, cái tốt xấu chút xíu rồi mình đi vô sau. Nhưng mà đại khái, cái khổ đau của cuộc đời này nó bắt sinh từ cái sự phân biệt. Mà phân biệt đó là gì? Nhân ngã bỉ thử, tức là cái phân biệt trong cái ý mà mình nói là hơn thua, được mất, danh vọng, ta người, thắng bại, vân vân. Thì đó là ý tưởng nó đem đến một cái sự khổ đau. Cho nên trong 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 Cung Oán Ngâm Khúc có một cái câu là thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách mã hồng nhiều nỗi trung duyên, đúng không? Khi trời đất nổi cơn gió bụi, tức là khi mà con người cái tham, cái sân, cái si, cái buồn, cái giận, cái thương, cái yêu, cái ghét, cái muốn và cái tình nó trỗi dậy trong con người, thì lúc bấy giờ khách mã hồng nhiều nỗi trung duyên. Khách mã hồng là ai? Bác Mặc Nghiêm đây cũng là khách mã hồng chứ. Chứ đâu phải là một mình mấy cô với là khách mã hồng. Tất cả những người ngồi ở đây, đàn ông, đàn bà gì cũng là khách mã hồng nhiều nỗi trung duyên ấy. Cho nên xin nhắc lại, vô minh là không nắm được những sự kiện thiết cốt của cuộc đời biểu hiện ra từ ý chí. Hay nói một khác hơn, vô minh, trong vô minh nó có sự phân biệt, nhân ngã bỉ thử, nó có cái hơn thua, cái tranh giành, có hỷ có nộ, có ái có ố. Hay là nói một cách gọn gàng nhất là trong vô minh nó có tham, có sân, có si. Vì sao có tham, có sân, có si? Tôi ví dụ như tất cả những cái này để trên bàn đây là của tôi hết. Tôi không có cái ý niệm cái chuông này của người ta này, cái máy này của người ta, cái đồng hồ này của người ta này, cái bình hoa này của người ta, tất cả mọi thứ của tôi hết. Và tôi không có ý niệm gì của tôi và của người thì đâu có tham nổi dậy, đúng không? Cũng có sân nổi dậy, cũng có si vì của mình đó mà cũng không, thậm chí không có ý niệm là cái của mình và của ta và của người nữa. Cho nên có cũng như không thôi, mình không quan tâm. Nhưng mà vô minh trỗi dậy khi nào, tham sân si trỗi dậy khi nào, mình phân biệt cái máy này tốt quá, ước gì mình có một cái chuông này đẹp quá, cái chuông này để lên cái bàn thờ nhà mình là đẹp lắm á. Hay là cái bình hoa này đẹp quá, bình hoa này ngoài chợ bán 6-7 đồng chứ đâu có ít đâu. Đó, tức là những ý kiến, những cái phân biệt như thế. Xin nhắc lại, những cái phân biệt về ta và người, những cái phân biệt từ có tham, có sân, có si, nó sinh khởi từ đâu? Từ cái phân biệt ta và người. Cái hồi nãy tôi nói một câu của Ngài Triệu Châu, đó là lúc ở Thanh Châu ta may một cái áo bằng lông rùa nặng 7 cân là cái đó. Tự nhiên cái bắt đầu là tham sân si nổi lên từ cái gì? Thực tế là từ cái ta và người mà thôi. Cái phân biệt. Cho nên chính vì chỗ đó mà Ngài Ngài Nhất Khưu Ngài có nói một câu rất là hay. Tâm sầu lắm ư? Tâm là hỏi chính cái bản thân của mình, cái tâm hồn của mình. Tâm sầu lắm ư? Thôi đi nhị kiến, chẳng còn ba tư. Trên con đường thật, người về với Như, Như là Như Lai. Tâm sầu lắm ư? Tại sao tâm của ngươi đau khổ? Tại sao tâm của ngươi phiền muộn? Bây giờ muốn hết phiền muộn thì hãy gì? Thôi đi nhị kiến. Nhị kiến là cái nhìn phân biệt ta và người, hơn thua, bỉ thử. Thôi đi nhị kiến, chẳng còn ba tư là ba hay là bốn gì hết. Trên con đường thật, người về với nhau. Xin nhắc lại, thì ở đây chúng ta hiểu thêm một ý niệm nữa, tức là vô minh nó hiện lên từ đâu? Từ cái nhất niệm phân biệt. Bây giờ xin đại chúng mình phải liên tưởng lại. Hồi đó bài đầu tiên tôi nói là gì? Vô minh với sự sinh khởi của các lậu hoặc phiền não thì có mặc vô vô mình. Tức là khi nào có tham, có sân, có si thì mình biết lúc đó có vô vô mình. Bây giờ nếu mình tu tập thì mình không phải đi diệt cái vô vô minh mà mình diệt cái gì? Tham, sân và si. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Là vô minh hay là tham sân si nó khởi lên từ đâu? Từ cái nhất niệm phân biệt hay là khởi niệm phân biệt. Thì bây giờ ở đây tôi đặt xin giới thiệu một cái phương pháp để chấm dứt, để tập lần cái này. Cái này xin là đại chúng phải thực tập liền, không thôi thì về tới nhà nó quên hết rồi. Ở đây có ai muốn nổi sân lên nào? Tất nhiên là không ai muốn nổi sân. Ví dụ bình thường mình ngồi mình nghe pháp vậy, không ai đụng chạm tới mình hết. Mình đứng dậy mình giơ tay giơ chân mình la làng la xóm. Như vậy thì mình thuộc cái dạng nào? Cho nên xin nhắc lại, bình thường không ai mà tự nhiên nổi sân hết trơn á, đúng không? Phải có ai mà đụng chạm tới đó chứ, hay là ai có chọc tức lên rồi mới nổi sân nhé. Ví dụ như bây giờ bác Mạng Nghiêm ông đang ông đứng nói Huệ Lượng tới đi cắt cái dây điện đem đi đâu mất, thì lúc đó cái có thể cái sân nó bắt đầu nó mới khởi lên chứ. Chứ còn bây giờ mà không có gì hết thì tại sao cái sân hận khởi lên? Nhưng bây giờ tôi xin nói cái chỗ này, cái khó nhất của người tu là gì? Cũng là chỗ nhất niệm khởi thiện ác phân, nhất hoặc hai thế giới. Tôi xin phân chỗ này. Hồi nãy tôi nói cái tham, cái sân, cái si nó có mặt là khi bắt đầu chúng ta khởi nên gọi là nhất niệm phân biệt, đúng không? Bây giờ cũng khi mình nổi sân, gọi là mình không có sợ, đừng có sợ mình sân hận. Cái khó nhất của cuộc đời tu hành là gì? Không phải là nói là tham, là sân, là chấp, là ngã. Mà cái khó nhất của cuộc đời tu hành là gì? Làm sao đối diện với cái đương niệm hiện tiền. Gọi là trong cái cơn sân mà sân gọi là sân hận mà run rẩy cả người lên á, kiềm chế từ cái lúc đó thì mọi thứ nó sẽ trôi. Còn khi mà người ta đấm mình một cái mà mình đấm lại một cái thì coi như là rồi rồi, cái đó khỏi bàn chi, đúng không? Nhưng mà khi người ta đấm mình một cái mà trong cái đấm nó đang giọng mình cái bóp một cái, mình đủ sức chịu đựng nó và để cho nó trôi qua, thì cái nó tu tập gọi là tu tập với đương niệm hiện tiền. Chứ bây giờ bình thường không có ai đụng tới mình thì mình đâu có nổi sân nổi si lên làm chi. Nhưng cho nên cái khó nhất của cuộc đời tu hành là đối diện với những cơn thịnh nộ sân hận mà mình vượt qua được, chỉ chừng đó mà thôi. Tham cũng vậy, sân cũng vậy, si cũng vậy. Xin nhắc lại, cho nên đại chúng nên nhớ cái tu trong nhà Phật á, không phải là cái làm nói tôi bây giờ tôi học 12 nhân duyên rồi, mục tiêu chính của tôi là gì đây, tôi biết chắc rồi, giờ chỉ có diệt vô minh là thôi là xong, hết tham sân si là xong. Nó đâu phải vậy. Bình thường mình nói mình đâu có thấy tham nó khởi lên, cũng không thấy sân nó khởi lên, cũng không thấy si nó khởi lên. Nhưng mà trong một cái bối cảnh đặc biệt, cái sân hận nó nổi lên, thì trong cái lúc đó làm sao mình vượt qua được nó, hay là điều đình được nó. Thì cái đó là cái pháp tu đó. Nếu cái giây phút đó mà không tu thì thôi, đâu có chỗ tu chỗ nào nữa đâu, hết rồi, đúng không? Cho nên xin đại chúng nhớ, mình học 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh, nhưng mà trong vô minh nó dạy cho mình một điều là cái tham cái sân si này xuất hiện từ đâu? Từ khởi niệm phân biệt, nhân ngã bị thử và ta người. Và khi mình an trú và đối diện hay là nắm bắt được cái đương niệm hiện tiền đó, đó là cái giây phút mình trở về với gì? Hòa hợp với tính chất giác ngộ cơ bản. Thì ở đây tôi nói là cái phương pháp tu của một người Phật tử là như vậy. Chứ mình chưa có đòi hỏi là giác ngộ giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Chứ đòi hỏi một việc, cố gắng làm việc. Nếu như tất cả đời sống của các anh chị ở đây, các ông, các bác ở đây 50, 70 cho đến 8, 90 rồi, mà mình chưa nắm bắt được cái điều này, thì cuộc đời của mình vẫn là cũng là tìm kế sinh nhai mà thôi, hết sinh rồi nhai, hết nhai rồi sinh thôi, chứ không làm gì hết. Con đường giác ngộ là con đường duy nhất, là như thế đó. Làm thế nào điều định được, nắm bắt được và điều khiển được, hay là điều ngự được, điều chế được cái đương niệm hiện tiền. Khi cơn sân nổi lên, khi cơn tức nổi lên, điều định được nó. Khi cái hận thù nổi lên, điều định được nó. Thì cái tu là tu cái chỗ đó. Chứ đâu phải vô chùa tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật là một những cái gọi là bước sơ khởi nhưng mà thôi. Tụng kinh niệm Phật có lý do của nó, có mục đích của nó, có giá trị của nó. Nhưng mà để tu, để đối trị với cái phiền não, khổ đau của chính con người mình, thì việc đầu tiên là phải đối trị với nhất niệm hiện tiền hay là nhất niệm phân biệt. Cho nên Ngài Huyền Giác Thiền Sư Ngài với nói như này: Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Sát na tức là trong một một khoảnh khắc thôi. Mà nếu mình làm chủ động được thì mình có thể chặt đứt cái nghiệp của địa ngục a tỳ. A tỳ nghiệp tức là cái nghiệp đó, người nào phạm vào cái nghiệp đó phải đọa vào địa ngục a tỳ. Nhưng mà nếu trong cái đương niệm hiện tiền đó mà mình giữ được cái tâm mình, không để cho cái cơn không lao theo, hoặc là không để cho cái cơn sân nó đi qua con người của mình, thì lúc đó mình có thể chặt đứt được không phải cái nghiệp của hiện tại mà nghiệp tới a tỳ địa ngục. Thì đó là cái điều rất quan trọng. Tất cả những thứ đó nó đều nằm ở đâu? Đều nằm ở cái mục, cái chi phần thứ nhất, đó là vô minh.